Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh ngày 1 tháng 11 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài AFA bao gồm các đề tài phát triển kinh tế bằng mọi giá, ai được, ai mất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn kiểm soát quyền lực, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đảng tự thực hiện điều mà ông Trọng gọi là nhốt quyền lực trong giỏ pháp luật. Chương trình của Ban Việt ngữ còn có bài blog từ Đôi Mắt Bò. Kế tiếp là cuộc cách mạng bình đẳng giới của Việt Nam, và sau hết là tạp chí sức khỏe tìm hiểu về bệnh viêm gan C. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Diễm Thi và Kính Hòa mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Nợ công của Việt Nam đang tăng nhanh và áp lực trả nợ rất lớn. Đó là trình bày của ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam hôm nay trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14 đang diễn ra ở Hà Nội. Theo ông Đinh Tiến Dũng thì vào năm 2001, nợ công của Việt Nam chỉ chiếm 36,5% tổng sản lượng quốc gia. Đến năm 2015, con số này là hơn 62%. Giải thích nguyên nhân vì sao nợ công tăng nhanh, ông Dũng cho rằng do tăng trưởng kinh tế không đạt được theo kế hoạch đã định. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu nền kinh tế cũng không đạt yêu cầu. Và vẫn theo lời ông Dũng thì chính phủ cũng giảm thuế để hội nhập quốc tế, giúp đỡ các doanh nghiệp. Và ngoài ra nguồn thu từ dầu thô giảm. Trong khi đó thì mức chi của chính phủ vẫn tăng cao để đầu tư cho phát triển.
Cũng liên quan đến nợ nần của chính phủ, ông Nguyễn Ngọc Phương, đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Bình nói rằng các dự án đầu tư của nhà nước không có chất lượng, chuẩn bị rất sơ sài. Theo ông Phương thì chỉ vài dự án như là bột giấy Phương Nam, đạm Ninh Bình, nhiên liệu sinh học Dung Quốc đã làm mất đi một nguồn vốn trị giá đến 30.000 tỷ đồng. Một đại biểu quốc hội khác là ông Phạm Phú Quốc của thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị rằng cần phải siết chặt kỷ luật về cấp vốn ngân sách, minh bạch thông tin, bắt các đơn vị phải giải trình, từ đó giảm việc bộ chi. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói là sắp tới đây chính phủ sẽ trình lên quốc hội việc chỉnh sửa lại luật quản lý nợ công và chính phủ hiện nay cũng đang xem lại chính sách về nợ công và thuế của mình.
Cũng liên quan đến kinh tế Việt Nam, tờ Tin Việt Nam, bản tiếng Anh cho biết là trong 10 tháng qua, Việt Nam mất thặng dư mậu dịch lên đến 3 tỷ 520 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian 10 tháng qua tăng 7,2%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của các công ty Việt Nam tăng 4,9%, còn các công ty nước ngoài đầu tư ở Việt Nam thì tăng 8,1%. Sở dĩ Việt Nam đạt được thặng dư mậu dịch là nhờ vào các ngành may mặc, sản phẩm điện tử và máy tính, máy móc thiết bị, giày dép và hải sản. Cũng theo Tổng cục Thống kê, thì tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam vừa qua cũng bị ảnh hưởng đáng kể, khi công ty Hàn Quốc Samsung phải thu hồi sản phẩm điện thoại Galaxy 7 của công ty này, mà có một số linh kiện được sản xuất tại Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu của Việt Nam xếp từ cao đến thấp là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường này đều tăng. Trong khi đó, đối với thị trường Đông Nam Á, thì lượng xuất khẩu của Việt Nam lại giảm.
Đã có một người thiệt mạng tại tỉnh Quảng Bình sau những cơn mưa dữ dội gây nên lũ lụt ở các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Theo cơ quan khí tượng thủy văn của Việt Nam, thì những trận mưa lớn ở miền Trung có thể kéo dài đến ngày 4 tháng 11 tới đây, làm cho nước sông trong khu vực dâng cao gây nên lũ lụt. Ngoài ra, cơ quan này cũng cảnh báo là tại các khu vực miền núi phía tây của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam có thể sẽ có lũ ống và sạt lở. Hiện nhiều tuyến đường quốc lộ tại vùng này đã bị cắt đứt do ngập nước. Báo cáo sơ khởi cho biết, nhiều tàu thuyền ở tỉnh Quảng Bình bị chìm, còn tại Quảng Trị có đến 17.000 ngôi nhà bị ngập nước.
Trong lúc đó, nhà máy thủy điện Hố Hô tại tỉnh Hà Tĩnh lại xả nước với lưu lượng lớn trong đêm hôm qua. Theo ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, thì việc xả lũ này hiện chưa được cho phép, vi phạm chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh. Bản thân ông này cũng tỏ ra ngỡ ngàng trước việc thủy điện Hố Hô xả lũ đêm qua với lưu lượng hơn 770 mét khối một giây. Về phía nhà máy thủy điện Hố Hô, thì người đại diện cho biết là do nước lũ về quá nhanh nên phải tăng khối lượng nước xả ra. Xin nhắc lại là vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, cũng nhà máy thủy điện Hố Hô này đã xả nước bất thường, gây nhiều thiệt hại cho người dân sống ở vùng hạ lưu. Và sáng nay, Bộ Công Thương Việt Nam ra thông báo nói rằng, nhà máy thủy điện Hố Hô đã có nhiều vi phạm trong việc xả lũ vào ngày 13 tháng 10. Đặc biệt cũng theo Bộ Công Thương, thì nhà máy thủy điện Hố Hô đã không báo cáo cho Bộ theo quy định và cũng không thông báo việc xả lũ đến các cơ quan phòng chống thiên tai của các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Tổ chức theo dõi nhân quyền, ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo, cho biết ba nhà hoạt động vì môi trường của Việt Nam đang bị sách nhiễu, bị đe dọa tính mạng, và họ có thể bị bắt và truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước. Đó là Linh Mục Đặng Hữu Nam, anh Nguyễn Văn Tráng và cựu tù nhân lương tâm Paulus Lê Văn Sơn. Linh Mục Đặng Hữu Nam là người hướng dẫn giáo dân và ngư dân tại xứ Phú Yên, tỉnh Nghệ An, làm đơn kiện nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh vì đã gây ra thảm họa môi trường, làm cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung hồi tháng 4 vừa qua. Anh Nguyễn Văn Tráng là sinh viên quê ở Thanh Hóa, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, từng tham gia biểu tình chống nhà máy Formosa vào các ngày 1, 7 và 19 tháng 5. Anh Paulus Lê Văn Sơn từng là một cựu tù chính trị vì tham gia các hoạt động báo chí tự do, bảo vệ môi trường và đòi đền bù thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại do thảm họa môi trường biển. Tổ chức ân xá quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam dừng ngay những sách nhiễu và đe dọa chống ba nhà hoạt động môi trường này, cũng như tất cả những nhà hoạt động nhân quyền và tự do biểu đạt một cách ôn hòa tại Việt Nam.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, phái đoàn đại diện cho Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican sẽ gặp nhau nội trong tháng này tại Vatican, hy vọng đúc kết cuộc thương thuyết được xem là lịch sử để xây dựng bước quan trọng trong việc hình thành mối quan hệ giữa đôi bên, chấm dứt giai đoạn lạnh nhạt kéo dài đã gần 70 năm. Hôm qua, bản tin của tờ The Wall Street Journal xuất bản tại Mỹ cho hay, qua ba vòng thảo luận kín diễn ra trong năm nay, hai đoàn thương thuyết đại diện cho Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh đã đạt được một số thỏa thuận, như vai trò của Tòa Thánh và nhà nước Bắc Kinh khi chọn tu sĩ làm giám mục.
Dựa theo những nguồn tin khác nhau, tờ Wall Street Journal cho hay, Tòa Thánh sẽ công nhận 8 vị giám mục được Hội Thánh Nhà nước Trung Quốc phong chức trước đây mà không tham khảo ý kiến của Tòa Thánh. Đồng thời, Vatican sẽ ngưng phong chức giám mục cho những tu sĩ thuộc giáo hội thầm lặng, tức giáo hội trung thành với Tòa Thánh, không hoạt động dưới quyền chỉ đạo của nhà nước Trung Quốc. Hai bên cũng đồng ý là từ giờ trở đi, Trung Quốc sẽ gửi cho Tòa Thánh danh sách những tu sĩ được đề cử làm giám mục. Đức Giáo Hoàng có thể chọn người trong danh sách này, hoặc bác bỏ, yêu cầu Bắc Kinh đưa danh sách khác. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng được quyền điều tra những tu sĩ có tên trong danh sách được Bắc Kinh đề nghị, nhưng thủ tục điều tra phải được thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc. Trong bản tin gửi đi từ Vatican, tờ báo viết rằng thỏa thuận đang chờ quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco và sau đó quyết định của lãnh đạo Bắc Kinh. Tờ báo viết thêm rằng nếu được chấp nhận, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đôi bên, nhưng đồng thời cũng nói vẫn còn nhiều điều chưa thể giải quyết được ngay trong lúc này.
Bản tin cũng viết rằng, ngay chính đoàn đàm phán đại diện cho Vatican cũng không hài lòng với thỏa thuận mới đạt được, nhưng vẫn cho rằng thỏa thuận này mang tính lịch sử, vì đây là lần đầu tiên chính quyền Cộng sản Trung Quốc công nhận Đức Giáo Hoàng là vị lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoa Lục, và quyền chọn giám mục là quyền của Tòa Thánh. Tờ The Wall Street Journal còn viết rằng, thỏa thuận không nói rõ vai trò của giáo hội nhà nước do chính phủ Bắc Kinh dựng lên, đồng thời sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của những người sinh hoạt với giáo hội thầm lặng, trong đó có những người chấp nhận tù đầy và từng bị tù đầy để bảo vệ đức tin và trung thành với Tòa Thánh. Tờ báo còn nói rõ, những người thuộc giáo hội thầm lặng có thể xem thỏa thuận này là một thắng lợi lớn cho Bắc Kinh. Hiện đang có khoảng 10 triệu tín đồ Công giáo ở Trung Quốc, gồm cả những giáo dân sinh hoạt với giáo hội nhà nước hoặc sinh hoạt với giáo hội thầm lặng. Tại Vatican, phát ngôn viên Greg Burke của Tòa Thánh lưu ý mọi người những thỏa thuận hai bên đạt được vẫn chỉ ở mức sơ khởi. Ý muốn nói là chưa chắc các thỏa thuận này sẽ là thỏa thuận chung cuộc.
Cũng trong lĩnh vực ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình của nhà nước Trung Quốc đã tiếp đoàn Quốc dân đảng Đài Loan. không có tin tức gì liên quan đến cuộc gặp gỡ diễn ra ở Bắc Kinh giữa người lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc với phái đoàn Quốc dân đảng do bà Chủ tịch Hồng Tú Trụ hướng dẫn. Nhưng mọi dự đoán đều nói rằng hai bên thảo luận với nhau về tình hình quan hệ song phương và những gì Quốc dân đảng có thể làm để thúc đẩy mối quan hệ đang ở trong thời kỳ lạnh nhạt. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc xảy ra từ tháng 5 vừa rồi, khi bà Tổng thống Thái Anh Văn và đảng Dân Tiến lên nắm quyền điều hành cả hành pháp và lập pháp. Đảng này chủ trương không đi sát với Bắc Kinh, tức khác với chính sách của Quốc dân đảng khi ông Mã Anh Cửu làm Tổng thống. Đến giờ, Bắc Kinh thường xuyên đưa ra những phát biểu, bài viết mang nội dung cảnh báo bà Thái Anh Văn không nên có ý nghĩ tuyên bố độc lập tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc trải thảm đỏ để đón Thủ tướng Najib Razak của Malaysia, ký kết cả chục thỏa thuận về thương mại cũng như quốc phòng để mở rộng quan hệ hợp tác với quốc gia được xem là một thành viên quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hôm nay, Thủ tướng Malaysia chính thức bắt đầu chuyến viếng thăm Trung Quốc kéo dài một tuần lễ. Bộ Ngoại giao Malaysia và Trung Quốc đều nói chuyến đi này thực hiện đúng lời cam kết cùng mở rộng hợp tác, đưa quan hệ song phương lên mức cao hơn. Hôm qua, trước khi rời Kuala Lumpur để sang Bắc Kinh, Thủ tướng Malaysia nói rằng ông sẽ ký kết một thỏa thuận quốc phòng quan trọng với Trung Quốc. Điều này được ông nhắc lại với hãng thông tấn Tân Hoa Xã vào ngày hôm nay, nói thêm là thỏa thuận quốc phòng này rất quan trọng cho cả hai nước. Mặc dù Thủ tướng Najib Razak không cho biết chi tiết, nhưng nhiều nguồn tin khác nhau cho hay, Bắc Kinh sẽ đồng ý bán 10 tàu tuần tra cao tốc cho Malaysia.
Chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Malaysia diễn ra chỉ 2 tuần lễ sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines thăm Trung Quốc. Tại đây, Tổng thống Phi loan báo không liên kết với Hoa Kỳ, hủy bỏ những buổi thao diễn quân sự chung với binh sĩ Mỹ. Mặc dù sau đó ông Duterte nhiều lần đưa ra những giải thích về phát biểu của ông, nhưng các nhà quan sát cho rằng quan hệ chiến lược giữa Manila và Washington đang gặp trở ngại. Bản tin của AFP trích dẫn lời bà Bridget Wedge, một chuyên gia về Đông Nam Á, nói với đại ý cho rằng tình hình khu vực đã thay đổi, vị thế của Trung Quốc ngày một trở thành quan trọng hơn đối với những nước ASEAN, đẩy Hoa Kỳ vào thế thụ động. Bà Wedge còn ví von chính sách quay lại châu Á mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thực hiện, giờ đây đã chết.
Một điểm khác cũng được truyền thông quốc tế nói tới là Malaysia và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng trước khi sang Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Malaysia cho hay ông không từ bỏ chủ quyền của quốc gia ở Trường Sa, nhưng sẵn sàng thảo luận với phía Trung Quốc để đi đến giải pháp mà ông nói là cả hai đều có lợi. Phát biểu này khiến nhiều người nhớ lại phát biểu tương tự mà Tổng thống Philippines đã nói trước khi sang thăm Bắc Kinh, dẫn đến kết quả là đầu tuần, ngư phủ Phi đã được Trung Quốc đồng ý cho trở lại bãi cạn Scarborough để hành nghề đánh bắt cá.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Hoa Kỳ tạm ngưng kế hoạch bán 26.000 khẩu súng trường cho cảnh sát Philippines, sau khi một vị nghị sĩ dân chủ lên tiếng phản đối cho rằng chính phủ Phi và lực lượng cảnh sát của nước này vi phạm nhân quyền. Người lên tiếng chống đối là thượng nghị sĩ dân chủ Ben Cardin, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Nhân viên của ông cho hay là thượng nghị sĩ Cardin không hài lòng về chuyện Tổng thống Rodrigo của Phi cho phép cảnh sát và dân phòng nổ súng giết chết hơn 3.000 người về tội buôn bán ma túy hay bị tình nghi có liên quan đến ma túy, thay vì phải bắt giữ, mở cuộc điều tra và đưa những kẻ phạm pháp ra tòa xét xử. Tại Manila, phát ngôn viên Martin Aldana của Tổng thống Phi nói rằng đây không phải là chuyện quan trọng, vì không mua được vũ khí của Mỹ, cảnh sát của Phi cũng có thể mua vũ khí của quốc gia khác.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016. Mở đầu chương trình thời sự, thưa quý vị, vấn nạn ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, nhóm lợi ích, tất cả phơi bày sau một quá trình tăng trưởng kinh tế bị cho là bằng mọi giá. Ai là người phải gánh chịu tác hại của những tình trạng đó và ai hưởng lợi? Cát Linh trình bày trong phần sau.
Từ tháng 4 năm nay, sau sự cố thảm họa môi trường biển do công ty gang thép Formosa Vũng Áng gây ra, các nhà quan sát và các chuyên gia trong và ngoài nước lại lên tiếng lo ngại về chính sách phát triển kinh tế thiếu bền vững, bất chấp mọi trả giá, kể cả môi trường của chính phủ Việt Nam. Dự án xây dựng nhà máy luyện thép ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, từng được cảnh báo có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thế nhưng, cảnh báo đó đã không thuyết phục được giới thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Việc cấp phép 70 năm cho Formosa vẫn được thực hiện sau đó. Nói về điều này, tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội nhận định rằng:
và ông Cư thì thực sự là ông đã phạm pháp về cái chuyện cấp giấy phép 70 năm cho Formosa. Bởi vì theo đúng luật thì ông ấy chỉ được quyền, hay là bất kể ai cũng chỉ được quyền cấp 50, tương đại là 50 năm. Và chính phủ thì mới có quyền cấp trên 50 năm. Ông Vũ Kim Cử đã cấp 70 năm rồi.
Sau khi xảy ra thảm họa môi trường hồi tháng 4, đến cuối tháng 6, chính phủ phải thừa nhận hóa chất mà nhà máy Formosa Hà Tĩnh thải ra biển giết chết hải sản, san hô, tác động đến cuộc sống của hơn 200.000 người dân. Tiến sĩ Nguyễn Quang A trong lần trả lời Đài Á Châu Tự Do đã kêu gọi.
Tai họa môi trường này phải là một cái bài học cảnh tỉnh đối với các nhà chức trách Việt Nam, phải cân nhắc rất là kỹ. Các chuyên gia thực sự là đã cảnh báo những chuyện về phát triển bền vững, về vấn đề hủy hoại môi trường, về những cái dự án, nhất là các dự án công nghiệp nặng từ lâu lắm rồi, từ cái việc bốc xít Tây Nguyên hoặc là IDS chúng tôi 8-9 năm trước. Thì anh Trần Đức Nguyên đã đặt ra một cái khái niệm là GDP bẩn. Thì cái việc mà chỉ chú trọng tăng trưởng mà không chú trọng đến những vấn đề bảo vệ môi trường thì có thể là được một cái trước mắt, nhưng mà hại một cái vô cùng là lâu dài và rất là tốn kém để sửa lại những cái lỗi lầm đó. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trong lần trả lời phỏng vấn qua điện thoại nói với chúng tôi rằng:
có lẽ cái việc này thì tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại toàn bộ cái mà ta mới hay gọi là chương trình được cấp phép cho một cái dự án đấy.
Ngay sau đó, trong buổi phát biểu trước cử tri thành phố Hải Phòng vào tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng sẽ không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thêm vào đó, báo chí trong nước dẫn lời Thủ tướng rằng không thể để tình trạng như Formosa vừa rồi tái diễn trên đất nước ta. Tất cả các dự án đều phải được kiểm soát, kiểm tra, không thể để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường như vậy được. Chúng ta không phát triển kinh tế bằng mọi giá. Thế nhưng ngay sau đó, thông tin về dự án nhà máy thép tại Cà Ná do Tôn Hoa Sen thực hiện thêm một lần nữa khiến người dân sợ hãi sau những gì Formosa gây ra và để lại vẫn chưa được giải quyết. Gần đây nhất, ngày 20 tháng 10 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đưa ra một danh sách khoảng 30 dự án nhiệt điện, hóa chất, thủy điện, khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành luật bảo vệ môi trường. Tất cả những dự án tập đoàn đó đều là những cơ sở lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam. Trong một lần trả lời Đài Á Châu Tự Do về những quyền và trách nhiệm của chính phủ trong việc cấp phép cho các dự án lớn như thế này, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành đưa ra nhận xét.
Thì trong tình hình của Việt Nam bây giờ nó cũng dễ mua chuộc các cơ quan của nhà nước. Cái việc này, cái việc mà đảng với đại nhà nước cũng rất là nghĩa là nhức nhối và đã đưa ra bao nhiêu những quyết định phòng chống tham nhũng này nọ kia khác. Nhưng mà có giải quyết được đâu, vẫn là tham nhũng mà vẫn bị mua chuộc. Thì cái đó thì cái khả năng những nhóm lửa cái danh tiền ra nó ảnh hưởng với vấn đề quyết định của các cơ quan là một cái nghĩa là rất là có thật, rất là có cái nguy cơ xảy ra. Còn ở trong các bộ, các ngành, những cái tổ chức gọi là tư vấn hay là tham mưu cho các bộ đấy, thì nó có nhiều vấn đề lắm. Có nhiều khi những cái tổ chức tham mưu cho chính phủ nói một đường, nhưng chính phủ gọi là không chấp nhận đi làm một nẻo. Ví dụ chúng ta biết những cái nhà máy điện của Việt Nam bây giờ, chính cái nhà máy điện mà đưa xây dựng lên là 100% là do Trung Quốc thầu, nó trúng thầu. Cái công nghệ của Trung Quốc là lạc hậu, làm nhà máy điện chưa xong mà đã lạc hậu rồi. Mà nước tại sao nói là cũng công ty điện lực, tập đoàn điện lực và chính phủ đã chấp nhận cho Trung Quốc là thầu hết tất cả những nhà máy điện lớn của Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng từng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do rằng
đã đến cái lúc phải lên tiếng, phải cảnh báo và phải bằng cái áp lực xã hội để buộc những người có quyền quyết định phải lắng nghe ý kiến của người dân và phải cân nhắc những vấn đề môi trường. Không thể có cái chuyện đánh đổi tăng trưởng, lấy môi trường, hủy hoại môi trường. Hiện bây giờ rất đáng tiếc là những cái hậu quả đấy đã hiển hiện lên rồi. Và tôi nghĩ rằng bây giờ là cũng khá là muộn, muộn còn hơn không. Còn tiếp đến những chuyện như là người ta đặt vấn đề là điện hạt nhân và nhiều các cái dự án như thế. Tôi nói thí dụ như là dự án khu gang thép Thái Nguyên. Bây giờ không những là vấn đề ô nhiễm môi trường mà vấn đề hiệu quả kinh tế là một cái chuyện sờ sờ ra đấy. Mà cái chuyện đó là thực sự là những cái chuyên gia như là chúng tôi đã cảnh báo từ cái thời cách đây 20 năm rồi là đối với những cái trường hợp như thế không bao giờ nên tiếp tục mở rộng với cái công nghệ như vậy.
Sau một loạt những sự việc diễn ra liên quan đến vấn đề môi trường, mà cụ thể nhất là vụ Formosa Vũng Áng, cho đến nay, tất cả hình ảnh và tường trình từ báo chí chính thống cho đến truyền thông mạng đều cho thấy người dân đang gánh chịu hậu quả và tổn thất rất nặng nề. Không chỉ dừng lại ở đó, cách xử lý hậu quả và đền bù tổn thất cho người dân trong thời gian qua của chính quyền nhà nước lại gây thêm hệ lụy khác, đó là mất lòng tin. Lòng tin đối với người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lòng tin đối với những chính sách cụ thể của chính quyền. Sự mất niềm tin này, theo giáo sư Chu Hảo, là đỉnh điểm của việc mất lòng tin đi đôi với việc an sinh xã hội, sự bất an trong lòng dân. Theo ông, qua sự kiện cá chết hàng loạt và biển ô nhiễm, người dân đã cảm thấy bất an trong cuộc sống, và càng ngày họ càng cảm thấy khủng hoảng niềm tin và mất hết sự kiên trì vào sự chờ đợi phương hướng giải quyết từ chính quyền và những người lãnh đạo cao nhất.
Thưa quý vị, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng, đe dọa sự phát triển kinh tế và sự tồn vong của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội vào hôm 7 tháng 10 năm 2016 là cần có cơ chế kiểm soát quyền lực và phải nhốt quyền lực trong lòng luật pháp. Nam Nguyên ghi nhận một số thông tin liên quan.
Trả lời phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện qua điện thoại vào tối 28 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, mô tả điều ông gọi là hai buồng trứng cơ bản đẻ ra tham nhũng. Thứ nhất, đất đai là tài sản toàn dân. Thứ hai, kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ở Việt Nam tài nguyên đất đai về hình thức là của toàn dân, nhưng các thế lực, những người có quyền có chức đã lạm dụng quyền sử dụng. Tình trạng này sản sinh ra lợi ích nhóm và chiếm đoạt đất đai của nhân dân để làm giàu. Hiện nay giai cấp tư bản đỏ kích xù hơn tư bản ngày xưa đã từng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhấn mạnh.
Tôi cho là chống tham nhũng bằng cái cách chống những người tham nhũng thì không đời nào chống được, mà phải chống cái nguyên nhân để ra sản sinh ra những cái người tham nhũng.
Ở các nước dân chủ áp dụng chế độ tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp có vị thế độc lập và giám sát lẫn nhau, cho nên quyền lực được giám sát có hiệu quả. Trong khi đó, ở Việt Nam, trước trào lưu mong muốn cải cách chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay từ năm 2012 đã tái khẳng định Việt Nam không theo thể chế tam quyền phân lập. Điều 4 Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tuy rằng có thêm một ít dòng được cho là mới mẻ, đó là các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng như các giới chức cao cấp của Đảng và nhà nước luôn có chung một lập luận. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Được biết, ngày 7 tháng 10 khi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và nhốt quyền lực vào lòng luật pháp. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội nhận định.
Mãi cho đến gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng mới nói được cái câu tương đối hay như vậy. Nhưng mà nếu mà nhốt cái quyền lực ấy vào cái lồng luật pháp ấy, thì Đảng không còn Đảng, thì Đảng trói tay. Ông nói những cái điều ấy phi thực tế. Thực tế ở Việt Nam bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn kêu gọi rằng là tất cả cái thứ là để dồn cho đảng, quân đội cũng phải phục vụ đảng, công an cũng phải phục vụ đảng, đảng là trên hết, đảng trên cả pháp luật. Và chính ông bảo là hiến pháp thì chỉ là thể chế hóa cái cương lĩnh, tức là ông đặt đảng ở trên dân tộc, trên tất cả, trên cả pháp luật, thì đời nào mà ông chống được tham nhũng.
Trong cùng một ý nghĩa về việc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 20 năm đề ra rất nhiều nghị quyết để phòng chống tham nhũng mà không đạt hiệu quả, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo Du Lịch, người từng bị cách chức năm 2009 sau khi duyệt đăng bài viết Tản mạn đảo xa, đề cao tinh thần yêu nước trước mối đe dọa từ phương Bắc. Từ Sài Gòn, ông nhận định.
Bao giờ mà pháp luật không được thượng tôn á, luật pháp làm ra không có bình đẳng á, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại là câu là khi nào á mà đảng và nhân dân pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết.
Trên một phương diện khác, chế độ độc đảng ở Việt Nam được cho là một chính quyền mạnh và ổn định. Đây là những điều kiện tối cần thiết để giúp một quốc gia thành đạt về mặt kinh tế. Nhiều nhà nghiên cứu chính trị đã ghi nhận sự kiện Đài Loan, Nam Hàn, từng có nhiều thập niên gần như độc đảng, chế độ chính trị khắc nghiệt, nhưng các nước đó đã phát triển kinh tế vững mạnh và bước tiếp theo mới thực hiện cải cách chính trị dân chủ. Tiến sĩ Nguyễn Thành Giang nhận định về việc tại sao Việt Nam tiếng gọi là chính quyền mạnh và ổn định, nhưng lại ách tắc kinh tế tụt hậu so với láng giềng trong khu vực. Ông nói,
ổn định ở Việt Nam là một cái ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi cái hình thức của công an và của chính quyền. Thế cái đó, cái ổn định ấy là một cái ổn định của cái nồi áp suất đang bị vít rất chặt bởi cái luật pháp chỉ phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là cái ổn định đến một cái lúc nào đó nó sẽ nổ bung ra. Thực tế đó nó đã nhìn thấy trong các cái nước xã hội chủ nghĩa, mà cái nước xã hội chủ nghĩa là bậc thầy được đàn anh của Cộng sản Việt Nam như là Cộng sản Liên Xô trước đây.
Cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ ở Việt Nam được xem như thất bại. Lên tiếng trong hội nghị lấy ý kiến đánh giá 10 năm chống tham nhũng ở Việt Nam được tổ chức hôm 27 tháng 10 ở Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận là tình trạng tham nhũng trên cả nước là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, và trên hết là đe dọa sự tồn vong của chế độ. Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Giang, tham nhũng quyền lực là tình trạng phổ biến ở Việt Nam, tham nhũng quyền lực lại có vai trò nguy hiểm nhất, từ đó biến hóa muôn hình vạn trạng các loại tham nhũng khác. Nếu lời hứa hẹn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhốt quyền lực trong lồng pháp luật không phải là một lời nói suông, hay theo cách mô tả của tiến sĩ Nguyễn Thành Giang là nói cho sướng miệng, thì đây có thể là một sự may mắn cho tiến trình cải cách ở Việt Nam.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ Sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt Ngữ được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube, cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Từ đôi mắt bò của tác giả Tuấn Khanh. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong hầu hết các vụ quan chức địa phương đến từng nhà tịch thu tiền cứu trợ, với lý do để chia đều cho tất cả mọi người, có một tình tiết đáng chú ý. Hầu hết những người bị thu tiền đều bất bình, nhưng đành im lặng chấp nhận. Tình tiết này gợi lên nhiều suy nghĩ, đặc biệt rằng quan chức địa phương ở Việt Nam đã trở thành loại cường hào ác bá từ bao giờ mà không ai dám phản đối công khai. Hai tiếng nhân dân giờ âm vang xót xa và chịu đựng. Họ là tầng cuối cùng trên đất nước này, bị dẫm đạp, bị tước đoạt mà không hề dám cất lên một lời phản kháng. Số phận con người hèn mọn như ngọn cỏ trong đất nước mà nơi nào hai tiếng nhân dân cũng được đọc lớn, kẻ hoa. Tự nhiên tôi nhớ đến con bò thoi thóp sống trong mùa bão lụt vừa qua ở miền Trung. Trong trận lụt kinh hồn trung tuần tháng 10, 2016, Quảng Bình gánh chịu những đau thương không bút mực nào tả xiết. Những con số đếm giản đơn cho biết cả ngàn ngôi nhà ngập đến nóc, ruộng vườn, hoa màu chìm trong biển nước. Gà vịt trâu bò chết lặng theo con nước dâng. Những con số đếm nhạt nhẽo nhưng căn phòng hàng trăm câu chuyện về sống chết và phận người quẫy đạp để sinh tồn. Trên các trang mạng xã hội, người ta truyền tay nhau bức ảnh về một con bò, được chủ nuôi treo đầu cao khỏi mặt nước để không chết chìm, nhưng nước thì đã ngập đến mũi. Đây có thể là bức ảnh bao quát nhất. Chỉ có cái đầu và đôi mắt tuyệt vọng, mệt mỏi của con vật nhưng lại như nói hết, gào thét hết được trong thinh không về con người, về quê nhà, về nỗi đau và tương lai. Không biết bức ảnh mờ nhạt hay ánh mắt của con bò đã đục dần trong giờ phút hiu hắt của sự sống. Đôi mắt làm người ta nhớ đến nhân vật phu kéo xe của Nguyễn Công Hoan, người đàn ông mệt mỏi, kéo xe kiếm cơm qua ngày, thở dốc với từng ngày sống. Mà nhà văn xứ Bắc Ninh mô tả rằng đôi mắt mờ đục, gượng sống như trái nhãn, không còn nhìn thấy tương lai. Cũng cùng trong ngày tháng đó, thế giới chứng kiến một giải Nobel văn chương đến lạ, vì giải được trao cho một người chọn một đời hát rong ở Mỹ. Có không biết bao nhiêu là bất bình cũng như hân hoan trước sự kiện này. Thậm chí, những người bảo vệ giá trị văn học coi việc trao giải thưởng này như một sỉ nhục đối với giới cầm bút. Vì sao Viện Hàn Lâm Thụy Điển lại có một quyết định bất thường như vậy? Tổng thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Thụy Điển là bà Sarah Daniels nói rằng Bob Dylan là người gợi nhớ lại thời kỳ thi ca Hy Lạp cổ với những cách sáng tác và phổ biến thơ không khác gì các thi sĩ Homer và Sappho từ hơn 2.500 trước. Tạm gác lại các điều tranh cãi về đúng sai. Điều mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển quyết định cho thấy những cái nhìn đột phá và ngẫu hứng, nó xác định về các giá trị của nghệ thuật trí tuệ, không có lằn ranh và định kiến. Sự sửng sốt của những người chứng kiến giải Nobel Văn Chương 2016 không chỉ là kết quả lạ lùng, mà có cả sự phát hiện về quan điểm của ban tuyển chọn giải Nobel mà tưởng chừng đã quá cũ mòn và bị câu nệ bởi các nguyên tắc cũng như danh tiếng của chính mình. Cùng một thế giới, cùng một thời gian, có người ngoài kia mở ra những thách thức và tranh cãi về trí tuệ, mở ra những lý luận mới về giá trị tinh thần và tương lai. Còn ở nơi đây, Quảng Bình quê chúng ta, người ta chỉ còn loay hoay và cuống cuồng nghĩ ra cách dùng một sợi dây để treo đầu cứu sống một con bò. Thật nghiệt ngã, nước dâng cao ngập mái nhà, ngập ruộng vườn và cuộc sống lại khiến người Việt nghĩ nhiều hơn về số phận của mình. Không phải thiên tai cố cực đoan mà mỗi ngày mưa lũ càng nhiều. Ngay trong các thành phố lớn, mưa chỉ cần kéo dài vài tiếng, nội thành đã không khác gì phố biển. Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lào Cai, Cần Thơ, An Giang, khắp nơi đang đối diện với lũ lụt, sạt lở như chuỗi tin dữ của ngày phán xét. người dân Việt đang phải trả giá cho những gì mà họ không làm. Nỗi oan khiên này cay đắng biết nhường nào. Từ năm 1993, người dân xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã kêu cứu khắp nơi về chuyện lâm trường Bố Trạch do ai đó chống lưng, ban bể nào bao che để cùng chia chác, đã tàn phá liên tục rừng đầu nguồn. Cả tỉnh Quảng Bình có diện tích tự nhiên 173,75 km², trong đó phần lớn là rừng. Người dân đau xót kể lại rằng, nơi đây ngày xưa chim muông khắp nơi, cổ thụ thì lớn đến mức 4-5 người chia nhau ôm mới hết vòng, nhưng lâm trường Bố Trạch hủy diệt tất cả. Đến năm 2013 thì đợt lũ đầu tiên quét sạch mọi thứ do rừng không còn đã diễn ra. Thiên nhiên chết dần, mà con người đứng ra bảo vệ rừng cũng bị tấn công, bắt bớ. Tháng 12 năm 2014 đã từng có những cuộc xung đột lớn giữa dân chúng và phía lâm trường Bố Trạch, nhưng tiếng kêu của dân chúng không thấu được đến đâu cả. Hôm nay, lụt tràn về Hà Tĩnh mà nguyên nhân chính là nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm. Giải trình của chính chi cục thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bởi mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng từ 500 đến 1.800 mét khối một giây, hồ Bộc Nguyên xả 150 đến 200 mét khối một giây đã làm cho địa phương bị ngập lụt. Chuyện nhà máy thủy điện xả lũ vô trách nhiệm, coi thường tài sản và mạng sống con người không còn là chuyện lạ. Ở Việt Nam, nơi đâu có nhà máy thủy điện là nơi đó có sự cố xả lũ. Lời trách yêu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh với nhà máy thủy điện Hố Hô rằng xả lũ hết cỡ như thế dân không kịp trở tay cũng vô trách nhiệm không kém. Sống và chết của hàng ngàn con người ở Hà Tĩnh như vậy đó chỉ được giải đáp bằng những lời vuốt ve nhau lấy lệ. Nỗi đau thì con người vốn đành cam chịu đã lâu, có thể chôn kín trong lòng, đến tận mộ sâu. May ra chỉ còn đôi mắt mờ đục và tuyệt vọng của con bò hôm nay là để minh chứng cho cây độc đã đơm hoa kết trái, mà kẻ gieo xuống không phải là dân lành. Đôi mắt của con bò cố sống sót ở Quảng Bình hôm nay sẽ đi vào lịch sử. Nó là bức tranh hiện thực, đau nghiến nhưng căng phòng những nỗi niềm mà người dân cũng đang loay hoay và cố sống sót như chính con bò của mình. Gần một thế kỷ sau, hình ảnh đôi mắt của một con người không tương lai của Nguyễn Công Hoan lại ám ảnh người xem, nhưng lần này còn thấp hơn nữa qua số phận một con vật. Con bò vô danh ấy thật may mắn vì nó có được người chủ tử tế và nghĩ đến nó, còn hàng triệu con người Việt Nam khác đang đối diện với môi trường, đang vào thảm họa, ai sẽ cứu họ trong một ngày mai đầy thảng thốt? Và tương tự những người dân sống sót qua thảm họa lại bị tước đoạt cả phần cứu trợ của mình. Sự chịu đựng của một dân tộc ngày càng sâu hoắm và khủng khiếp ấy khi nào mới chạm đáy và người người tỉnh giấc?
Thưa quý thính giả, tại hội nghị triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 diễn ra vào ngày 18 tháng 10, Việt Nam tự nhận định mình là một trong những nước xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua. Các nhà quan sát cho rằng sự đánh giá này không sai, nhưng còn quá nhiều điều cần phải khắc phục và phát huy trong giai đoạn mới. Thanh Trúc có bài chi tiết trong phần sau.
Hội nghị triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngày 18 tháng 10 nhằm mục đích loan báo thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành từ tháng 10-2015. Tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc Bộ Truyền thông và Thông tin nói rằng Việt Nam là một trong những nước xóa bỏ bất bình đẳng giới nhanh nhất trong vòng hai thập niên qua. Theo nhà văn Hòa Bình, thường chú trọng đến các vấn đề như quyền lợi phụ nữ và trẻ em trong xã hội, nhận định của ông Thứ trưởng Phan Tâm sẽ xác thực hơn nếu có những số liệu đi kèm, chứ không chỉ thuần những lời giải thích suông về bình đẳng giới.
Cái nhận định đấy, nó rất là chung chung. Các gương mặt nào đấy thì cũng có thể nói là trước đây 20 năm, sự thăng tiến của phụ nữ trong xã hội nó khác, nó không được như là bây giờ. Bên cạnh nữa là cái gọi là bình đẳng giới, có bình đẳng giới một cách thật sự hay không thì phải nhìn sâu vào cái vấn đề đấy. Có lẽ là chưa, có lẽ là từ trong sâu thẳm tâm lý của người Việt Nam mình thì vẫn khó lắm ạ, vẫn không có bình đẳng một cách thật sự đâu. Rất là khó để cân bằng trong cái tâm lý của người nam khi người ta nhìn nhận về người nữ ở trong xã hội Việt Nam mình. Ví dụ như là trong rất nhiều gia đình thì người phụ nữ còn không được quyền đi ra ngoài làm. Và có những gia đình thì phụ nữ được đi ra ngoài đi làm, nhưng mà ban ngày cũng phải đi làm giống như ông chồng, mà tối về thì nhà là đầu tắt mặt tối, đón con về tới nơi rồi phải nấu cơm, rồi giặt giũ, rồi cho con ăn, rồi cho con học. Trong khi đấy ông chồng thì hoàn toàn có thể là bắt chân lên để xem TV, hoặc là la cả quán bia, quán nhậu với lại bạn bè của mình cho tới muốn giờ nào về thì về. Người phụ nữ có quyền đó không? Tất nhiên là không. Và liệu người phụ nữ trong Việt Nam đã thật sự là được tôn trọng hay chưa, đã thật sự là được lắng nghe hay chưa?
Dưới mắt thạc sĩ tâm lý, bác sĩ Thanh Tâm, phụ nữ Việt Nam là nhân tố quyết định việc tự xóa bỏ bất bình đẳng giới cho chính mình và cho xã hội.
Họ rất là hòa nhập với cái xu hướng của thế giới, là họ chịu học hỏi, họ chịu khám phá, họ chịu sáng tạo. Cho nên là họ đã thoát ra khỏi những cái sự mà bất bình đẳng giới, bởi vì họ trở nên độc lập hơn, giỏi giang hơn và họ sống một cuộc sống chủ động hơn. Về mặt bình đẳng giới thì người phụ nữ Việt Nam có thể hơn người phụ nữ Ấn Độ, hơn Campuchia, hơn Lào, thậm chí là hơn cả Hàn Quốc hay Nhật Bản. Có nghĩa là cái sự tự chủ của họ và cái sự quyết đoán của họ, cái sự bình đẳng giới khá là tốt.
Vẫn theo viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm, bình đẳng giới ở Việt Nam được Liên Hiệp Quốc đánh giá là điểm tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, rằng Việt Nam là quốc gia đã san bằng khoảng cách bất bình đẳng giới nhanh nhất trong khu vực. Từ Hà Nội, tiến sĩ Vương Thị Hanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực Phụ nữ, nói rằng đó là điều bà từng nghe thấy trong các hội nghị quốc tế về giới tính mà bà có dịp tham dự.
Liên Hiệp Quốc, kể cả khối ASEAN, người ta cũng có nói là Việt Nam là một nước mà cũng xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất. Đấy, họ nói thế là cũng đúng. Về xóa đói giảm nghèo, cái tỷ lệ xóa đói giảm nghèo hay là cái thành tích về xóa đói giảm nghèo, người ta đánh giá là Việt Nam cũng là một cái nước mà xóa đói giảm nghèo nhanh nhất, tỷ lệ giảm nghèo cũng nhiều nhất. Mà cái giảm nghèo đó thì đa phần tức là phụ nữ bị thiệt thòi. Khoảng cách giới trong giáo dục thì rõ ràng là trong cấp phổ thông, cấp 1 này, cấp 2 và cấp 3. Tỷ lệ các em mà đi học xếp chỉ ngang nhau 48-50%. Ở tất cả các trường đại học thì cái tỷ lệ nữ được nhiều đứng về mặt giáo dục. Đứng về mặt y tế thì tiếp cận các dịch vụ y tế thì Việt Nam cũng làm biết hết sức cố gắng để làm thế nào cho các bà mẹ được mà sinh con được an toàn trong quá trình mà mang thai và sinh đẻ. Và về mặt chính trị thì kinh nghiệm từ trước là chỉ có 24% là nữ trong quốc hội, thì lần này đã đạt lên 26.8%.
Trong cơ quan quản lý nhà nước, tiến sĩ Vương Thị Hanh trình bày tiếp, tỷ lệ nữ tham gia cấp thứ trưởng thì nhiều, nhưng cấp bộ trưởng hãy còn ít, chứng tỏ là cần phải làm thế nào để những vị trí cấp trưởng của phụ nữ tăng lên, và đó là công việc của thời gian tới.
Trong giám sát thực hiện chính sách, vấn đề đang đặt ra ở đây là ngoài cái số lượng đã có tăng, thì chất lượng phải có cái cải tiến hơn. Mà muốn chất lượng cải tiến hơn á thì ngay nhà nước và chính phủ đặt ra là tăng cường bồi dưỡng đào tạo để cho phụ nữ họ có năng lực hoạt động. Cái hướng đó là cái hướng đang đặt ra, vì hiện tại là cái số lượng và chất lượng là chưa được tương xứng.
Việt Nam bắt đầu thực hiện luật bình đẳng giới từ năm 2006, luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, tiếp đó là luật phòng chống buôn bán người nhắm đến phụ nữ và trẻ em trong nước. Từ 2005 đến 2010, Việt Nam ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ hai là từ 2011 đến 2020. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có kế hoạch hành động từng năm năm một. Tiến sĩ Vương Thị Hanh.
Trên cơ sở những kế hoạch đó thì cũng bắt buộc là các cơ quan chính phủ phải cố gắng thực hiện những cái luật và chính sách đó ra đời. Thứ nữa là cái điều rất quan trọng là phụ nữ càng ngày họ càng nhận thức ra được ta là một thành viên của xã hội, họ là một cái động lực cho phát triển của xã hội, họ cần được bình đẳng, họ cần được tham gia, và từ đấy cái sự nỗ lực bản thân của phụ nữ, sự phấn đấu của phụ nữ là cũng có tiến bộ hơn.
đó là tiến trình giảm thiểu hay xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới tại Việt Nam, thể hiện qua những quy định, chính sách và luật lệ đã ban hành. Tuy nhiên, nếu ra nhiều luật mà bản thân người phụ nữ không ý thức về sức mạnh và vai trò chủ động của mình, tiến sĩ Vương Thị Hanh kết luận, thì cũng không thể nói Việt Nam đã thành công với chính sách xóa bỏ bất bình đẳng giới trong thời gian qua.
Và phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý thính giả, viêm gan C, căn bệnh có thể dẫn đến ung thư gan vốn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư hiện rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, có quá nhiều người không biết mình bị viêm gan C cho đến khi đã quá muộn. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu với Việt Hà trong phần sau.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cả thế giới có khoảng 170 triệu người mắc bệnh viêm gan C, trong đó có khoảng 94 triệu người đang sống ở các nước châu Á. Chuyên gia y tế cảnh báo rất nhiều người trong số họ không biết mình đang mang virus viêm gan C. Nói về tình trạng này, bác sĩ Trâm Trần, chuyên gia các bệnh về gan thuộc Trung tâm Y tế Cedar Sinai ở California, Hoa Kỳ cho biết.
Tôi cho rằng đúng là bệnh viêm gan C hiện rất phổ biến trên thế giới. Có khoảng 170 triệu người trên thế giới đang bị nhiễm bệnh viêm gan C. Phần đông các bệnh nhân viêm gan C là ở các nước châu Á, khoảng 94 triệu người. Cho nên viêm gan C ở châu Á từ lâu đã là một vấn đề, và điều quan trọng hơn nữa là nhiều người không biết mình mắc bệnh viêm gan C. Vì bệnh lúc đầu thường không có triệu chứng gì, cho nên họ cứ nghĩ là họ vẫn khỏe mạnh và không biết mình đang vướng bệnh.
Theo giáo sư Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, hai loại virus viêm gan B và C đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam và là những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan ở Việt Nam.
Hiện giờ thì rõ ràng là với cái số liệu chung đó, tại vì số liệu Việt Nam thì không thể dùng để nói, tại vì nó hơi manh mún ha. Nhưng mà rõ ràng là cái con B và con C đó, C thì ít hơn, nhưng hiện giờ cũng phát triển nhiều. Thì hai con đó là, chính nó là chịu trách nhiệm cho ung thư gan. Và ung thư gan ở người đàn ông Việt Nam thì là, cùng với ung thư phổi thì là cao nhất. Tôi nhắc lại, cái số liệu của IRIS là 40 người mới mắc trên 100.000 người.
Wow.
Đàn ông, tôi nói đàn ông, tại vì phụ nữ thì chiếm khoảng phần 3 thôi.
Thường, những người mới bị viêm gan C không có triệu chứng gì rõ rệt, vì vậy họ cũng không biết mình đã bị viêm gan C. Những triệu chứng thường thấy của viêm gan C bao gồm vàng da, vàng mắt. Khi người bệnh đã phát hiện những triệu chứng này thì thường là đã muộn, vì gan đã bắt đầu bị sẹo, hay còn gọi là xơ gan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan và có thể dẫn đến ung thư sau này. Bác sĩ Trâm Trần cho biết, việc xét nghiệm máu để phát hiện viêm gan C rất đơn giản và rẻ tiền, nhưng không phải ai cũng phải cần làm xét nghiệm này.
I think that the physical exam, once again, you may not see anything on physical exam if someone has hepatitis C virus infection. So what you do is, if anyone...
Trong những lần thăm khám định kỳ hàng năm, thông thường người ta có thể sẽ không phát hiện được là mình đang bị bệnh viêm gan C. Nhưng đối với những trường hợp có rủi ro viêm gan C cao, ví dụ như đã từng truyền máu, tiêm chích hoặc phơi nhiễm với máu và các dịch cơ thể khác, và quan hệ tình dục không an toàn, thì họ cần phải được kiểm tra máu để tìm viêm gan C. Ngay cả khi họ không có triệu chứng gì, ở những lần thăm khám định kỳ, họ vẫn được khuyên là nên kiểm tra máu để tìm bệnh viêm gan C. Kiểm tra máu rất đơn giản và rẻ tiền. Nếu người đó âm tính với virus thì có nghĩa là họ không bị viêm gan và họ không phải kiểm tra thường xuyên hàng năm, trừ khi họ tiếp tục bị phơi nhiễm sau đó.
Viêm gan C thường lây lan qua đường máu và các dịch của cơ thể. Tại Việt Nam, phần đông các trường hợp bị nhiễm viêm gan C qua đường truyền máu, bác sĩ Trầm Trần nói tiếp.
Viêm gan C lây lan chủ yếu qua đường máu. Ở Việt Nam, việc lây nhiễm chủ yếu qua tiêm chích, truyền máu mà không được kiểm tra viêm gan C. Ngoài ra, người ta cũng có thể nhiễm virus vì dính máu qua những chuyện thông thường như cào gió chẳng hạn. Nếu họ tiếp xúc với máu và các dịch cơ thể có nhiễm virus, thì họ đều có nguy cơ bị lây nhiễm.
Bệnh viêm gan C trước kia thường được điều trị bởi dạng thuốc tiêm là interferon. Người bệnh thường được tiêm thuốc mỗi tuần một lần. Bên cạnh đó, người bệnh còn phải uống thêm một dạng thuốc viên gọi là ribavirin. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công, tức chữa khỏi bệnh hoàn toàn, chỉ khoảng 50%. Bên cạnh đó, thuốc tiêm cũng gây nhiều tác dụng phụ, đến mức có những bệnh nhân không chịu nổi, phải ngừng thuốc. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, thế giới đã tìm ra những loại thuốc kết hợp mới có tỷ lệ thành công cao đến 95%, giảm phản ứng phụ của thuốc, bác sĩ Trâm Trần cho biết.
Những nghiên cứu lâm sàng đối với phương pháp điều trị mới ở bệnh nhân đã bị sẹo gan cho thấy bệnh nhân đó đáp ứng tốt với điều trị. Tỷ lệ thành công vẫn ở mức 90-95%.
Hai loại thuốc mới được dùng chủ yếu trong điều trị viêm gan C là Sofosbuvir và Dalbavancin. Những thuốc này khi mới được đưa ra thị trường vào khoảng năm 2014 có giá rất cao. Để điều trị khỏi bệnh viêm gan C với những thuốc này, trong thời gian khoảng 12 tuần, người bệnh tại Mỹ phải trả đến $80,000 tiền thuốc. Tuy nhiên, gần đây đã có thêm nhiều loại thuốc khác tương tự như hai loại thuốc này được bào chế và bán ở các nước với chi phí thấp hơn rất nhiều. Tại Mỹ, theo bác sĩ Trâm Trần, giá một lần điều trị viêm gan C hiện tại chỉ còn khoảng $40,000. Ở những nước kém phát triển hơn, thuốc cũng được bán với giá thấp hơn, với chi phí một liệu trình điều trị trong vòng 6 đến 12 tuần được ước tính khoảng $48 triệu. Những người đã điều trị thành công với thuốc mới sẽ không còn virus viêm gan C trong người, nhưng vẫn còn những rủi ro với ung thư gan. Bác sĩ Mark Sokowski, Giám đốc Trung tâm về viêm gan của Đại học Johns Hopkins cho biết.
Loại điều trị này là điều trị dứt điểm, nên chúng ta trông đợi là bệnh không quay lại, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất là người ta vẫn có thể lây nhiễm bệnh trở lại, cho nên khi họ điều trị khỏi thì nên cẩn trọng. Thứ hai là với những người dù đã hết virus nhưng đã có sơ gan tiến triển. Với những bệnh nhân này, chúng ta cần cẩn trọng để theo dõi bệnh gan của họ để tránh cho họ bị bệnh gan sau này. Cho nên, với người có virus viêm gan C trong máu nhưng được chữa khỏi hoàn toàn thì có thể không cần theo dõi sau đó. Nhưng với người đã có sơ gan thì cần phải theo dõi những biến chứng sau đó có liên quan đến sơ gan.
Vì vậy, bác sĩ Trâm Trần khuyến cáo người bệnh nên tầm soát bệnh để phát hiện bệnh sớm trước khi để gan bị sơ. Theo bà, dù đến lúc đó, bệnh viêm gan C có thể chữa khỏi, nhưng nguy cơ ung thư gan vẫn còn cao hơn so với những người không có sơ gan.
So once you cure the virus, we hope that the liver then will not continue to have.
Một khi bạn đã sạch virus, thì chúng tôi hy vọng là bạn sẽ không còn các triệu chứng vàng da, vàng mắt. Nhưng rủi ro ung thư gan dù thấp hơn nhưng vẫn còn cao hơn so với người không bị gan. Cho nên, chúng tôi hy vọng là họ phát hiện bệnh trước khi gan bị sẹo thì sẽ giảm nguy cơ rủi ro bị ung thư gan. Cho nên, chúng tôi muốn tránh tình trạng bị sẹo gan. Vấn đề ung thư gan hiện cũng là vấn đề đáng ngại ở Việt Nam. Tại khu vực Đông Nam Á nói chung, bệnh này cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Cho nên, bệnh viêm gan càng được điều trị sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi có thể điều trị được viêm gan C, nhưng ung thư gan thì phức tạp hơn nhiều.
Mặc dù liệu trình điều trị mới của viêm gan C được cho là rất cao, đến khoảng 95%, nhưng vẫn có một số trường hợp nhất định không đáp ứng với thuốc. Theo bác sĩ Trâm Trần, nguyên nhân là những người này đã nhiễm virus có biến đổi gen và loại virus này không có đáp ứng với thuốc. Tuy nhiên, bác sĩ Trâm Trần cho biết các nhà khoa học Hoa Kỳ đang tiến hành những nghiên cứu để tìm ra các loại thuốc kết hợp khác mạnh hơn và có thể điều trị được những virus đã biến đổi gen. Bà hy vọng là nghiên cứu mới sẽ có những thành công. Nói về vaccine cho viêm gan C, bác sĩ Trâm Trần cũng cho biết trong tương lai gần sẽ khó có thể có vaccine đối với loại virus này vì chúng biến đổi rất nhanh. Cách tốt nhất vẫn là phòng bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Theo bà, rủi ro về những virus biến đổi gen không thể điều trị được bằng thuốc cũng rất thấp vì con số người mắc những loại virus này cũng không nhiều. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ đã châu từ do đến phút cuối. Thưa quý vị, bên cạnh chương trình truyền hình mạng vào lúc 10 giờ tối mỗi thứ sáu theo giờ Việt Nam, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.